Thank you. Chúng ta suy gẫm về phước và lời của Chúa buổi sáng hôm nay ở trong Luca đoạn 6, câu 20 đến câu 23. Và nói đến phước thì thường người Á Đông, người Hoa, người Việt hay là những cái người dân tộc dù ngôn ngữ thế nào, họ nghĩ đó là cái sự giàu có, sự thịnh vượng, sự may mắn và nói chung lại là cái gì mà tốt đẹp nhất, họ kêu là phước. Cho nên chúng ta hay gặp gỡ nhau ngày đầu năm, Tết, thì chúng ta hay nói là chúc phước, lộc và thọ, hay là phúc, lộc và thọ. Và thực sự, cái lời của Chúa được viết bằng hai ngôn ngữ chính, mặc dù là ba, tiếng Hebrew cho cựu ước và tiếng Hy Lạp cho tân ước. Và cái tiếng Aramic là cái ngôn ngữ cả vùng Trung Đông họ có thể sử dụng được cho người Do Thái, Palestine hay là Ả Rập. Thì ngôn ngữ này mô tả rất là đầy đủ về cái từ phước mà chúng ta suy gẫm. Và chữ phước mà chúng ta học ở trong sách Luca ở đây là tân ước, cho nên được viết bằng ngôn ngữ tiếng Hy Lạp. Và ngôn ngữ tiếng Hy Lạp có một lần tôi đã giải thích là cái chữ này không nói về vấn đề vật chất, nhưng mà nói về một cái tinh thần vui mừng, nói về một cái lòng vui mừng, về cái tâm linh vui mừng và thể chất được thịnh vượng. Như vậy chúng ta thấy nó đi với nhau, không phải là về vật chất không thôi, mà kể phần tâm linh của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta nhóm lại, chúng ta ca ngợi Chúa là một cái phước. Chúng ta cũng có hai người bạn, tôi giới thiệu hai người bạn phía sau, đó là Ni và Sang. Cũng được đến nhà của Chúa thờ phượng Chúa, chúng ta thấy cũng được phước. Và hơn nữa có một người bạn của chúng ta nữa, chị Linh, cũng được phước nữa, tại vì được đến nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa, dù cô Linh mới qua 3 ngày, thứ 5, thứ 6, thứ 7, được mới 3 ngày thôi, mắt nhắm mắt mở. Ai mà từ Việt Nam mới đi travel qua đây thì sẽ buồn ngủ lắm, phải không? Chị Linh có buồn ngủ không? Hy vọng sáng hôm nay tôi giảng rất là hay, tại lúc nào chị cũng sẽ gì gật gù khen hay. Hy vọng chị không có phải khen. Rồi, thành ra xin Chúa cho chúng ta suy gẫm lời của Chúa với cái tâm tình mình biết rằng lời hứa của Chúa sẽ luôn luôn thành cái sự thật cho những ai có một đức tin và tin cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta tuần rồi được ăn phở hay là hủ tiếu hay là mì Quảng hay là cái gì quý vị ăn gì ăn sang. Cảm ơn Chúa. Chúa cho gia đình chúng tôi được đi qua Florida và dự phần hội của Chúa tại hội thánh Miami, và có cơ hội gặp lại những người rất là lâu, khoảng 30 năm hơn khi chúng tôi còn ở bên trại tị nạn, và gặp lại mục sư quản nhiệm, mục sư Nguyễn Thanh Phiên và một số những anh chị em không có cơ hội gặp. Và tôi có cơ hội giảng lời của Chúa ở nơi đó, và bà Chúa dùng bà mục sư Horeb để chia sẻ giúp đỡ cho phần tâm linh hội thánh tại nơi này. Đó là một cái phước hạnh. Phước hạnh là thì chúng ta sẽ được dự phần hội với Chúa tại nơi khác. Phước hạnh là chúng ta được nghe lời của Chúa một cách tươi mới. Và phước hạnh ở đây nói về cái niềm vui của mình. Và tôi nhớ đến khi mà chúng tôi bắt đầu bước vào nhà thờ, chờ đợi, ngồi kia trước kia ngoài trời, chờ đến khi họ mở cửa. Thì tôi gặp một bà cụ, bà nói là bà 84 tuổi trong giấy tờ, nhưng mà thực sự tuổi của bà nói có thể là 94 tuổi. Nhưng mà bà rất là trẻ, tôi nghĩ là không biết bà có quên là như thế nào không. Và sáng nay tôi gặp cô Linh thì tôi nói giỡn cô Linh, tôi nói Bảo Lộc là em út của tôi. Nói ăn ủi thôi, lý do là vừa rồi tôi gặp bà cụ và bà hỏi thăm tôi, anh khỏe không? Tôi nói rất là cảm ơn bà, tôi khỏe. Rồi quay lại hỏi bà Lộc khỏe không? Nói khỏe. Thì bà mới nói, đây là cha và con phải không? Đây là cha và đây là con. Tôi nói dạ. Nhưng mà trong lòng thì sao? Nó héo lại. Rồi tôi nghĩ lại thôi, cái điều gì làm cho bà cụ này nói rằng đây là vợ của mình mà là thành con? Và mình thì ông già. Mấy người nói rằng không, bà cụ bị lẫn chút xíu tại vì tuổi lớn. Đó là an ủi cho đời phải không quý vị? Thành ra khi mà tôi cũng nói giỡn với cô Linh, đây là em gái tôi, cũng an ủi tại vì thay vì người ta kêu con gái mình. Trong Châm Ngôn, đoạn 17 câu 22 nói như thế này: lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt bị khô héo. Như vậy là cái tâm linh của chúng ta là cái phần rất là quan trọng. Và để bày tỏ cái sự phước hạnh của chúng ta có Chúa ở trong đời sống của mình và lộ ra bằng cái thân thể nếp sống của chúng ta. Những ngày qua chúng ta nghe nói rất là nhiều đến tai ương, nào là động đất cách đây ngày hôm qua thôi, Haiti là xứ phía nam của Cuba, rất là gần nước Mỹ của chúng ta. Và họ hết cái tai ương này qua tai ương khác. Cách đây hơn 11 năm về trước, một cơn động đất làm cho cả hàng ngàn ngàn người bị chết. Và ngày hôm qua người ta nói rằng hơn 300 đến 400 người chết và gần 200 người khác mất tích là chưa tìm thấy xác. Hơn 1.800 người đang bị thương rất là nặng, nhà cửa sụp đổ. Và chúng ta không có một cái tai ương nào hết cả, ngoài trừ mình đang nghe nói về coronavirus 19. Chúng ta cũng nghe nói nước lụt, bão tố ở khắp nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc cả hàng trăm người chết, cả hàng ngàn người thì bị mất nhà cửa. Và xe cộ người ta chụp lên là người ta đổ ra cái bãi rác, tại vì xe cộ bị ngập nước, cả hàng trăm ngàn chiếc xe cộ bị hư hỏng và nhà cửa trôi. Nước Nhật mới vừa làm xong và kết thúc Olympic Chủ nhật tuần rồi, thì trong vừa kết thúc Thế vận hội thì người ta phải di tản hơn cả 1.400.000 người ra khỏi cái vùng mà người ta nói là nước bão tố đang đổ vô và lụt lội cách kinh khủng, có thể là thiệt hại. Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta nghe nói là cũng cơn bão kế tiếp đang đổ dồn vào trong cái miền đất liền của Florida, New Orleans, vân vân. Tức là có thể lụt lội rất là nhiều. Và không nói xa, chúng ta nói chuyện thế giới, bây giờ chúng ta nói Colorado chúng ta như thế nào. Cách đây vài tuần thì chúng ta thấy con đường 70, xa lộ I-70 đi qua hướng Tây về Cali, về Utah, về Nevada, thì một cái trận mưa rất là lớn và chùi đất xuống từ trên núi, đá, đất, lấp hết cả con đường đó hơn mấy tuần qua. Chúng ta thấy tai ương dồn dập. Như vậy thì cái câu hỏi, như vậy thì chúng ta đang sống như thế nào để được phước ở trong những hoạn nạn, ở trong những tai ương, ở trong những cái điều dịch lệ mà mọi người đang lo lắng, sợ hãi? Cô Linh, cảm ơn Chúa cho qua đây bình an. Và đúng ra thì nếu mà đúng một năm về trước thì cô Linh phải ở trong nhà đến bao nhiêu? 15 ngày, phải không? 2 tuần, phải không? Nhưng mà cô Linh bây giờ được tự do, không phải bị... Trước tôi nhớ là gia đình của Hờ Bê qua phải ở nhà 1-2 tuần. Thế giới đang đối diện với khủng hoảng, với dịch lệ, với tật bệnh, với tai ương. Và không những do những cái gì thiên nhiên mà người Mỹ họ dùng là disaster. Là disaster là nói về những cái gì về tự nhiên, modern nature. Nhưng mà con người gây ra nữa, bom nguyên tử, giết chóc, chiến tranh. Và nếu chúng ta nghe về Afghanistan trong những ngày qua, khi mà quân đội Mỹ vừa rút ra, thì Taliban là hồi trước cái những người mà quá khích về Hồi giáo, họ tràn đến, và đến hôm nay họ đang bao vây đến cái chỗ thành trì cuối cùng là thủ đô Kabul của Afghanistan. Người ta không biết là bao nhiêu người chết nữa sẽ xảy ra. Như vậy thì cái câu hỏi, cách nào để chúng ta được phước ở trong thế giới đầy tai ương này? Cách nào để chúng ta thấy thật là phước hạnh? Mà lời của Chúa nói ở đây, phước cho các người, phước cho các con, phước cho các ông bà, phước cho các người tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta thấy cái chữ phước, hồi nãy nói đi nói lại là chúng ta bắt đầu từ trong tâm hồn của mình. Bắt đầu trong sự suy nghĩ, trong tâm linh của chúng ta lộ ra bên ngoài. Cái câu châm ngôn mà chúng ta thường nghe, cái lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay đó. Thì ngoài đời họ cũng có một cái câu như thế này. Một cái tâm thần minh mẫn ở trong một cái thân thể tiều tụy. Phải không quý vị? Tráng kiện. Cảm ơn. Ai nhớ nhắc được tôi hơi lận lận này. Cảm ơn cô Thiên. Một cái tâm thần minh mẫn nó phải ở trong thân thể tráng kiện. Như vậy là một cái thân thể tráng kiện nó không phải là chỉ tráng kiện bên ngoài. Một cái tinh thần bệnh hoạn. Cho nên cái sự khủng hoảng, sợ hãi của con người mà do tai ương, dịch lệ, chiến tranh vân vân xảy đến thì làm cho chúng ta bị sa sút hay là khủng hoảng về tinh thần. Và đó là cái điều mà nguy hiểm nhất, làm cho chúng ta suy sụp về cái thân thể bên ngoài của chúng ta. Người ta nói rằng COVID có thật, và COVID nó đang ở đâu đó khắp nơi không khí mà chúng ta không biết. Hồi xưa người ta nói rằng cách nhau 6 feet là an toàn, tại con COVID nó không đủ cánh xa đến 5 feet, cho nên 6 feet là khoảng cách an toàn. Rồi họ nói bây giờ nó không an toàn, bây giờ phải che cái mask lại. Rồi sau khi che mask, họ nói là cái đó là cái tốt nhất trước khi mà có thuốc ngừa cho chúng ta. Rồi khai chích mũi thứ nhất, mũi thứ hai, họ nói ok bây giờ an toàn, mở mask ra. Thì mở mask ra thì họ cũng nói tiếp bây giờ cũng chưa, cái gen đổi hay là cái chủng mới nó ra Delta, bây giờ còn Beta rồi là Omega nữa, nó ra nhiều nhiều lắm, cho nên phải bịt mặt lại. Quý vị nghe những cái tin tức đó ngày và đêm làm cho cái tâm linh chúng ta bị bối rối và khủng hoảng. Và chính cái đó là cái mà làm cho cái đời sống của chúng ta sợ hãi và sinh ra cái bệnh tật rất là dễ dàng. Cái tâm thần minh mẫn ở trong một thân thể tráng kiện. Như vậy nếu mà chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta học buổi sáng hôm nay lời của Chúa, cho chúng ta được phước là bắt đầu từ tâm lòng của mình lộ ra ngoài. Không phải là tinh thần nó yếu xìu hay là eo uột ở trong thân thể thấy phì nộn ra. Chúng ta thấy hai cái đó khác nhau. Con em của chúng ta, quý vị để ý, con của Lựa, con của Cường, con của Hải Sơn, con của Bảo Tiên, con của chúng tôi giống nhau một cái chỗ, bây giờ nó biết để nó tập tành. Hoặc là Huy với lại Hoàng nó đang tập võ mỗi ngày đi tập. Tại vì nó biết rèn luyện cái thân thể của nó. Và nó biết ăn uống bổ dưỡng, thay vì giống như chúng ta trước đây là uống nước ngọt mỗi ngày, ăn burger mỗi buổi. Và chúng ta vô tình làm thân thể chúng ta bị những cái chất dư thừa và làm mình béo ra. Và bây giờ nó biết cách nó giữ, nó ăn uống cẩn thận, nó lường, nó coi những cái công thức đó là có những gì. Nhưng mà tôi nói vấn đề đó là chỉ thân thể mà thôi. Nếu mà tâm linh tụi con không kính sợ Chúa đủ, cái linh hồn chúng con không có kính sợ Chúa đủ, không có follow hay là theo Chúa để hầu vì Chúa, kính sợ Chúa, tránh xa những cám dỗ, những điều ác, thì cái gì thân thể của mình cũng là hư hỏng, phải là bị mất đi. Cho nên cái đời sống của chúng ta muốn nhận được phước và kinh nghiệm cái nguồn phước như thế nào là bắt đầu từ linh hồn của chúng ta. Lời của Chúa được ban phát và xin Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm phước mà Chúa hứa. Ở trong Thi Thiên thứ nhất bắt đầu cái chữ đầu tiên, câu 1, quý vị biết là chữ gì không? Phước, phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nói về một cái nếp sống mỗi ngày mà để chúng ta được phước, mà tiếng phước ở trong cái chữ phước ở trong Thi Thiên nó cũng gần giống như cái nghĩa của phước mà chúng ta học buổi sáng này, là cái đời sống thánh sạch, đời sống theo gương của Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa đòi hỏi, chứ không phải theo tiêu chuẩn của con người đặt ra. Quý vị thấy biết bao nhiêu cái nhà khoa học họ nghiên cứu. Ngày hôm nay họ nói, nếu mà chúng ta ăn một buổi sáng, mỗi buổi sáng một cái trứng gà, ấp la, bánh mì, chúng ta sẽ được những cái cholesterol good, và cái lòng đỏ cũng làm cho chúng ta healthy và hồng huyết cầu chúng ta phát triển mạnh mẽ. Nhưng mà một thời gian cũng những nhà khoa học họ nghiên cứu, họ nếu mà chúng ta ăn mỗi ngày một cái trứng gà như vậy á, thì có thể là chúng ta bị high cholesterol, là cholesterol xấu nó xuất hiện rất là nhiều. Cho nên bớt trứng gà lại. Chúng ta thấy những nhà khoa học thì lúc này họ nói thế này, lúc khác họ nói thế khác. Hồi xưa họ có một nghiên cứu nữa, nếu chúng ta uống một ngày một ly cà phê, một cái cốc cà phê thì giúp cho chúng ta tỉnh táo trong một ngày, làm việc cách hăng hái, không mệt nhọc. Nhưng mà họ nói là nếu mà uống cà phê như vậy á, làm cho máu của chúng ta có thể là bị những cái thay đổi bởi cái chất kích thích của caffeine, mà làm có thể là máu mạnh hơn, yếu hơn, và con người chúng ta búng rủng có thể không làm việc được. Họ nói không nên uống cà phê mỗi ngày. Rồi một cái nhóm nghiên cứu khác họ nói không, nếu mà uống cà phê đều đặn là rất là tốt cho tim. Và chúng ta thấy đó là cái con người. Họ có thể tiêu chuẩn theo cách họ kêu là double standard, hay là nói về tiêu chuẩn kép á. Cái điều này có thể đúng với một cái mức độ này nhưng mà sai với người khác, nhưng mà có thể ứng dụng cho một số người khác, đây là đúng và đây là sai. Nhưng mà lời của Chúa không bao giờ thay đổi, không có mâu thuẫn giống như vậy, cho nên Chúa nói là phước cho người nào. Câu số 1 của Thi Thiên thứ nhất, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Chúa nói ở trong phần thân ước, trong sách Luca, Chúa nói phước cho người nghèo khổ vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho người nghèo khổ vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Như vậy một số chúng ta ở đây có ai có nghèo có khổ không? Có ai nghèo và khổ không? Nếu mà chúng ta nhớ đến quê nhà của mình, họ đang nghèo và khổ. Một số giàu là giàu nứt vách tường luôn, mà số nghèo thì quá sức nghèo. Nhất là trong khi mà COVID dịch lệ đang lây lan, chúng ta sẽ thấy trong những tháng qua, trong những tuần qua, Hội Thánh đã góp phần chia sẻ với con cái của Chúa, với những người đồng bào chúng ta tại Việt Nam về vấn đề tài chính để có thể giúp đỡ họ mua lương thực, mua những thức ăn qua ngày. Nghèo và khó. Và cái chữ nghèo khó đây không phải là nghèo khó vật chất không thôi, mà nghèo khó về tâm linh của chúng ta nữa. Hồi nãy chúng ta nói về vấn đề chữ phước là mạnh khỏe về tâm linh, khỏe mạnh về tâm linh và thịnh vượng về phần xác. Cho nên nếu mà cái phần tâm linh chúng ta nghẹt ngòi, đang đói kém, và chúng ta đang cần Chúa. Khi chúng ta dư dật, chúng ta thịnh vượng về vật chất, khó để chúng ta tìm đến nhà Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có một cái đời sống ngặt nghèo về tâm linh, có người hay tìm đến cái phần tâm linh để được an ủi, phải không quý vị? Và đó là lý do tại sao Chúa nói phước cho những người nghèo khó vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người như vậy. Một vị mục sư hỏi tôi về lo hội thánh này bao lâu, thì tôi nói cảm ơn Chúa, tháng 9 này, ngày 15 tháng 9 này là chúng tôi đến đây được đúng 25 năm. Phải không chú Thiêm Lai, chú Thiêm Nghiệp? 15 tháng 9 năm 1996, tôi bắt đầu về chính thức nhậm chức hội thánh ở tại Boulder lúc bây giờ. Và ông hỏi bây giờ hội thánh bao nhiêu người? Và những người mà con cái Chúa đó ở đâu mà ra? Thì tôi mới nói thực sự hội thánh đây, nếu mà trừ gia đình của cô Quý ra và mục sư Hô Đếp đây, thì không có người nào là tín đồ ở tại Việt Nam hết cả. Thì số rất là ít thôi, phải không? Và hầu hết là con những người tín hữu đây là những người con cái Chúa, tin Chúa từ bên này. Ông hỏi tôi cách nào để mà có thể có nhiều người tin Chúa như thế này. Tôi nói tôi không biết cách nào nữa. Tại vì ở đây quý vị thấy một người trở lại với Chúa khó quá. Khi mà chúng ta chân ước chân ráo qua đây thì nói là tôi chưa có gì hết, tôi phải làm đầu tắt mặt tối để trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền bảo hiểm, trả tiền lương thực, áo quần, sắm sửa cho con cái, vân vân và vân vân. Cho nên mình phải làm hai ba chót. Nhưng mà khi mà có một chiếc xe rồi chưa đủ, xe thứ hai rồi chưa đủ, xe thứ ba rồi cũng giống như vậy, bắt đầu nhà thuê mình thấy chưa được, phải có cái nhà riêng mục sư, rồi có cái nhà, bây giờ cái nhà này nhỏ quá mục sư, cái nhà lớn hơn, rồi bây giờ chưa mục sư, chưa trả óp và phải làm nữa. Và cái điều đó làm cho chúng ta bị quằn quặt ở trong cuộc sống và không có cái tiếng nói trong lương tâm của mình. Xin lỗi, mình không còn nghe được cái tiếng nói trong tâm linh của mình. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Thờ phượng Chúa. Không có. Và những cái người bạn của chúng ta thường mà mình giới thiệu về Chúa cho họ. Ôi mục sư ơi tôi bận quá, ôi chị ơi tôi bận lắm, chú ơi tôi không có thời giờ. Nhờ cảm ơn Chúa cô Linh còn có thời giờ. À cô Linh, cảm ơn Chúa. Tại cô Linh chưa có gì để bận hết cả. Hy vọng từ đây đến sau cô Linh nói tôi không có bận gì hết cả. Chúa. Dạ, nhưng mà hy vọng là sẽ không có bị giống như cái tâm linh của chúng ta bị ràng buộc. Mình bận quá, rồi cuối cùng là sao quý vị? Cuối cùng của cuộc sống của chúng ta là gì? Chấm dứt. Và không ai biết được gì hết cả. Tương lai của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta đang bị đói kém về tâm linh vì mình mãi lo cái phần vật chất cho mình quá nhiều. Và tâm linh đang bị hư hại, đang bị đói, đang bị khô hạn. Và khi mà tâm linh bị đói kém, không khỏe mạnh thì thể xác chúng ta cũng ảnh hưởng theo. Người ta nói rằng sở dĩ cái COVID đó mà nó giống như cúm thôi, nặng hơn cúm, thì do con người thay đổi cái gene của nó, DNA của nó, làm cho nó mạnh hơn, khó tiêu hủy hơn. Nó giống như flu, giống như SARS. Nhưng mà sở dĩ có nhiều người chết tại vì cái tâm thần của họ không có đủ mạnh. Họ sợ hãi, họ bất an. Tại vì khi chúng ta nghe nói đến hồi xưa, ngay đến COVID là ai dính đến cũng bị xuống lộ. Người ta vô nhà thương nhiều quá, không còn chỗ nào nữa. Họ phải xây những bệnh viện dã chiến bên ngoài sân vận động. Họ phải đổi những gara thành chỗ này chỗ khác để cho những người bệnh. Vân vân và vân vân, chúng ta nghe hoài như vậy. Và ai vô ICU là không có cơ hội gặp lại người thân, và người thân cũng không có gặp lại người đó nữa. Và chính cái điều đó làm cho tâm linh chúng ta bị nao sờn, mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng mà ngược lại, nếu ông bà anh chị em, chính mình tôi mà có một tâm linh mạnh khỏe, hay là cái chữ phước ở đây, tâm linh khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ nói tuyên bố giống như Thánh Phaolô như thế này: hoặc sự sống hoặc sự chết cũng chẳng thắng hơn được chúng ta. Tình yêu của Chúa bao phủ chúng ta. Và ông nói rằng cái sự sống, sự chết đều thuộc về Chúa. Chúa có quyền ban cho, Chúa có quyền lấy lại. Và Thi Thiên 139 thì Chúa nói là David kinh nghiệm: tôi đi trốn nơi nào ra khỏi thần linh của Chúa. Kỳ tôi qua, tôi lấy cái cánh bay qua hướng đông. Ở trong Kinh Thánh đó là qua hướng hừng đông đó, hướng mặt trời mọc đó. Kìa Chúa ở đó. Tôi xuống âm phủ, kìa Chúa ở đó. Mà mặc dù tôi có cơ hội lên trời giống như cái ông sáng lập ra Amazon, ông có chiếc phi thuyền riêng, ông bay lên. Trong những ngày qua, người ta nói là ông đã phí phạm rất là nhiều tiền tỷ để mà ông đi du lịch không gian đó. Thì chúng ta không lên án nhờ. Dù ông lên đến đó chăng nữa, trong Kinh Thánh nói, kia Chúa cũng ở đó. Và khi chúng ta tâm linh mình nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta, và Chúa Giêsu là Đấng đã tha thứ tội lỗi của mình, thì linh hồn của mình vững tâm, không sợ hãi. Và dù có COVID hay là 10 lần COVID, chúng ta không phải là thách thức, hay là không có phải là coi thường về những tật bệnh, nhưng mà lời của Chúa nói là Chúa có quyền để chữa lành tất cả mọi bệnh tật của chúng ta. Giống như Thi Thiên 103 vậy. Phải không quý vị? Thi Thiên 103 nói như thế này: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Và tâm linh mạnh khỏe là như vậy, chúng ta có lời của Chúa. Chứ không phải là mình ăn trong một ngày, rồi mình nghỉ đến cả tuần, rồi đến nhà thờ mình ăn tiếp một cái bài giảng tiếp, rồi một tuần đi làm mình đầu tóc một tối không có lời của Chúa, và chúng ta đang bị đói khát về tâm linh là như vậy. Nhờ Chúa mỗi ngày, thay vì chúng ta chỉ nghe lời của Chúa trong Chủ nhật, thì Chúa cho chúng ta mỗi ngày học lời của Chúa. Một câu thôi, Kinh Thánh, để nhắc nhở cho chúng ta lời của Chúa hứa cho mình điều gì. Và gặp hoạn nạn, gặp thử thách, gặp khó khăn, thì chúng ta có thức ăn đó làm tỉnh táo tâm linh của mình, và mình được nhắc nhở, được khích lệ, được bình an nữa quý vị. Amen, phải không quý vị? Gặp khi nằm trên giường bệnh: Chúa ơi, con bị đau, nhưng mà con tin chắc rằng Chúa có quyền chữa lành cho con. Dầu Chúa đem con về với Chúa, con bình an, tại vì con biết chắc rằng cái phần linh hồn con thuộc về với Chúa. Và COVID, cảm cúm, tai nạn, về chiến tranh, về thiên tai, chúng ta cũng không có gì để sợ hãi. Bọn Phaolô nói này, không một điều gì có thể kéo xa chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được. Và lý do đó mà Chúa nói là phước cho người nghèo khó, mà nghèo khó vì tâm linh. Nhờ anh Chúa, mỗi ngày chúng ta cần phải thấy cái lương, cái bao tử linh hồn của chúng ta đang đói, để chúng ta có lời của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ học lời Chúa mỗi tuần một lần Chúa Nhật, thì chúng ta sẽ bị đói đó quý vị. Bây giờ cái phước thứ hai ở trong Luca, chúng ta sẽ tóm gọn là trong 4 điều ngắn gọn thay vì 8 phước lành ở trong Matthew. Thì phước thứ hai đây nè: phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Ở đây nói là vì nghèo khó, còn dưới này đói. Có ai trong chúng ta chưa bao giờ chưa bị đói không? chưa bao giờ mà chưa bị đói, có không? Là từ nhỏ đến lớn no hoài, không bao giờ đói à? Là chưa, như là chị Lệ là cũng cảm ơn Chúa. Ai? Có nghĩa là chưa bao giờ chúng ta chưa kinh nghiệm về sự đói đó. Là lúc nào cũng no, từ nhỏ đến lớn no, 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 no hoài. Có không? Có lúc đói bụng. Yeah. Nhưng mà đói lúc đói bụng là cái đầu chúng ta điều khiển là đói rồi nghe. Cần năng lượng để nạp vào để chuẩn bị một cái hành trình. Giống như chúng ta đi xe, lái xe từ đây qua tiểu bang khác vậy. Đi làm vậy. Nhưng mà đói, mà những người mà đã bị đói thì chúng ta thấy khốn khổ lắm. Có một bức ảnh rất là nổi tiếng của một cái người nhiếp ảnh gia vừa qua đời, họ chụp lại cái bức ảnh này họ đăng lên. Đó là khi mà cái nạn đói khoảng năm 79-80 ở tại châu Phi á, đến mức độ là đói kinh khủng, thiên tai, châu chấu, chiến tranh giặc giã làm cho dân tộc ở đó bị đói. Tất cả các nước đó hầu hết. Dầu rằng hầu hết những đất nước ở châu Phi họ sống ở trên đồng vàng, họ sống trên kim cương, họ sống trong những khoáng chất rất là giàu, rừng rậm của họ cũng rất là giàu về thú vật, thú rừng, và dưới lòng đất của họ rất là giàu về khoáng sản, nhưng mà lúc nào họ cũng bị nghèo và đói. Không phải riêng châu Phi mà khắp đất nước khác, Hàn Quốc thì họ không xa anh em của họ là phía Bắc, mà họ phải gửi lương thực hoài, mặc dù hai nước đó không liên hệ với nhau, một bên là tự do, một bên là cộng sản. Và nước cộng sản lúc nào cũng đó, cho nên Hàn Quốc họ phải tiếp trợ lương thực mỗi ngày. Tại vì bà con của họ, anh em của họ, những người cùng dòng máu với họ, tiếng nói với họ, dù như thế nào, họ phải gửi lương thực. Và cái bức ảnh mà tôi muốn nhắc đến đây là một cái đứa trẻ đang nằm gục đầu xuống cạnh một người mẹ đang khô hạn về cái ngực, đã không còn một chút xíu gì cho đứa trẻ con của mình bú. Nó vẫn nằm gục bên bồng mẹ mà ngậm cái đống sữa mà không còn một giọt sữa. Và bức tranh thứ hai, một cái con kênh kênh đứng sát một cái người đàn ông đói, bước đầu là chỉ thấy cái đầu da sát vô, còn bộ xương nó rúm lại. Và cái người này còn mở mắt, còn nhõm đầu được chút xíu. Có nghĩa là cái con kênh kênh chỉ cần cái người đàn ông này gật cái đầu xuống là sao? Lụm thịt luôn. Bức ảnh nó rất là nổi tiếng, nói về sự đói. Tôi cũng đã từng kinh nghiệm đói. Khi chúng tôi ở Kinh Tế Mới khoảng năm 79-80, tự nhiên tôi không biết điều gì mà cả cái đất nước bị mất mùa, bị khủng hoảng, không biết chúng ta nhớ năm 79-80, bị chiến tranh về biên giới với Trung Quốc nữa. Đói, đói rã rời. Ở đây có chị Linh cảm thông vấn đề đi cài, đi cuốc, đi cấy, đi rồi. Tôi nói ra, tôi tưởng có mình tôi, một số ít người ở nhà quê. Nhưng mà chúng tôi kinh nghiệm đi cài, đi cấy, sao mà đến lúc đó mà không dỡ được cái cuốc lên, được cuốc xuống đất để đói rã rời. Đói khủng khiếp. Ở đây Chúa nói phước cho người bị đói. Không phải đói về vấn đề thể xác không thôi, mà đói về vấn đề linh hồn của chúng ta cần gặp Chúa. Đói thì sẽ được no. Ở đây chúng ta, Hội Thánh có làm chương trình Food Bank, mở rộng cánh cửa ra cho những người hàng xóm của chúng ta. Thực sự chúng ta chẳng làm gì hết cả. Chúng ta ao ước làm cái công việc gì đó. Và Chúa đem cái chương trình Food Bank tới. Và cô Thái đã giúp cho để run cái Food Bank. Ở mỗi thứ tư họ phát đồ ăn từ 12 giờ đến 2 giờ chiều, và khoảng hơn trên dưới mấy trăm chiếc xe, ban đầu 100, 200, 300, và mỗi ngày một tăng lên mỗi tuần. Quý vị sẽ đến đây, xe chạy 4 góc đường để vòng vô cái cửa sau phía bên hông và nhận những cái thùng đựng đồ ăn, giúp đỡ cho họ khi khó nghèo tạm thời. Nhưng mà tôi nói thật, ở đây không có đói. Dù những cái người đi lãnh Food Bank đó họ cần lương thực, nhưng mà chưa đến nỗi phải bị đói. Tại vì họ còn khả năng để đi làm, khả năng để được chu cấp, khả năng để được giúp đỡ, và những người khác mở rộng cái sự rộng rượu để chia sẻ, cho nên họ mới chưa bao giờ bị đói. Và không những họ không đói mà tôi thấy họ có phần dư dật nữa. Không phải là mình nói về cái sự ganh tị, mà chúng ta thấy lời của Chúa rất là rõ ràng: phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ. Cách nào đang đói mà được no đủ? Khó quá. Nhưng mà lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, là Chúa có quyền tha thứ tội lỗi mình, cứu linh hồn của chúng ta ra khỏi sự hư nát, ra khỏi cái sự lưu đày ở trong địa ngục. Chúng ta được no đủ về tâm linh rồi. Phước cho người nào bị đói thì sẽ được no đủ. Mỗi thứ tư chúng ta thấy cái công khó của những người làm chia sẻ đồ ăn. Tại vì họ muốn chia sẻ từ 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều thì họ phải đổ ra nhiều công sức nữa. Và trước cách đây mười mấy năm mình mới về đây, mình có làm chương trình Phước Ban với ông Ken, một con cái Chúa Hội Thánh Mỹ, và làm được khoảng chừng 3 năm sau đó phải đóng cửa tại vì không đủ sức làm. Chúng tôi phải đi lấy đồ ăn từ những cái chợ, những cái chỗ trung tâm donate, là họ phát food cho chúng ta, rồi bỏ xuống cái kho ở dưới Mansion House, trở về một cái trailer nặng nề và chắc vào trong đó, và bưng từ cái trailer bỏ xuống kho, là một cái giai đoạn đòi hỏi rất là nhiều sức lực. Rồi từ cái kho đó, mỗi thứ bảy đem đến cái phòng nhà bếp của chúng ta Fellowship Hall, chắc vào trong đó, để mà mọi người lúc đó chưa có dịch đó, mười mấy năm về trước, thì họ đi vào trong đó, họ lãnh phần lương thực, mỗi người một cái thùng hay cái giỏ, và chuẩn bị rất là nhiều, từ cái phần đi lấy food, đến stock food, đến đem food lên để phát ra, là đòi hỏi những cái người mà chia sẻ đồ ăn đó phát food thời giờ rất là nhiều. Ở đây một số anh em mà chúng ta thấy rằng họ chẳng làm lương, chẳng làm gì hết, họ hoàn toàn là những người volunteer. Họ tới đây 9 giờ sáng và xe truck chở hàng vô, đốt từ cái xe truck xuống, bỏ lên cái bàn và phân loại ra từng thùng dưa, bánh, những đồ ăn liền, những nước uống, phải chắc vô từng thùng để chia sẻ cho nhiều người. Và khoảng chừng 50 người tình nguyện mỗi tuần như vậy, họ làm sắp xếp đồ ăn. Và những cái xe đi qua, họ không cho đi xuống, thì chỉ mở cái trăng lên và họ hỏi cầm bao nhiêu, nhà bao nhiêu người, và họ chắc lên bao nhiêu thùng, cứ mỗi người một thùng, và muốn chắc lên. Cái sự đói khát về thể xác có thể chu cấp được, có thể nhờ những người xung quanh chia sẻ được, nhưng mà phần đói kém về tâm linh, chúng ta không có một cái gì để vật chất để bù đắp cho chúng ta, để chúng ta no đủ được, trừ khi chúng ta có Chúa hiện diện và làm Chúa, làm chủ trên đời sống của mình. Bây giờ đến phước kế tiếp, phước thứ ba, phước cho những người đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, ở trong cuộc đời của ông bà anh chị em, chưa bao giờ mà chưa khóc, có không? Chưa bao giờ, tôi chưa có khóc có nghe, từ nhỏ lớn gì chưa khóc có nghe, có không? Có hả? À vậy, hay quá vậy. Chưa bao giờ khóc? Ô khóc miết. Dạ, yeah. Chưa khóc miết thì có, chị Linh nói đúng, khóc miết thì có, nhưng mà chưa bao giờ khóc thì chưa hề có. Tại vì người ta nói là một em bé, cô quý, cháu nội mới sinh ra nó cười nó khóc vậy. Khóc, chứ là mới nhất đó, mới vừa ra đời đã khóc rồi. Người ta nói tại vì nó đã biết khổ trước mắt rồi. Và đến khi cái người đó chào đời thì khóc, mà đến khi họ về hư vô, chấm dứt cuộc sống của mình, thì ai khóc cho họ? Thân nhân khóc cho họ, bạn bè khóc cho họ. Như vậy là cái sự khóc lóc mỗi người trong chúng ta đều kinh nghiệm hết cả. Không ít thì nhiều kinh nghiệm, khóc ít hay khóc nhiều. Nhưng mà có nhiều người rất là hạnh diện, tôi chưa bao giờ khóc, tôi không biết khóc, tôi biết cười, đời sống tôi sung mãn lắm, tôi may mắn lắm, một xưa rất là thịnh vượng, rất là tốt đẹp, không gì buồn hết cả. Tôi nói, ồ vậy quá hay. Nhưng mà thực sự cuộc sống chúng ta ít nhiều chúng ta có sự khóc lóc. Buổi sáng hôm nay cái bài hát mà chúng ta hát, bài ca khúc tạ ơn, thì hát rất là vui, cảm ơn Chúa. Và bài này tôi viết khi mà tôi, gia đình tôi đang nằm ra ở trong cái bệnh viện, ở trong cái giường của mình vì Covid đó, nằm ra ở trên đó vì sốt, vì nóng, vì không đủ sức để bước chân xuống. Nhưng mà mình thấy vui mừng, thì mình biết là Chúa đang chăm sóc mình. Bởi lẽ đó cho nên tôi mới kinh nghiệm được phước cho người nào hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Quý vị sẽ không thấy tìm bài hát nào của những người con cái của Chúa viết ra để mà ca ngợi Chúa, mà họ viết về cái sự khóc lóc. Có chứ, đau buồn, hoạn nạn. Chúng ta không có khác hơn những người ở trong cuộc đời này là những người không biết Chúa. Vui, buồn, cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa đấng an ủi, nâng đỡ, chữa lành và giải cứu chúng ta, thì chúng ta thấy sự bình an. Thay vì nước mắt, chúng ta có thể đem đến sự vui mừng. Amen quý vị. Chúng ta có thể khóc, chúng ta có thể bày tỏ cái sự đau buồn của chúng ta. Và những nhà khoa học nói rằng cái giọt nước mắt rất là hay đem đến sự chữa lành cho chúng ta. Kỳ diệu lắm. Và Chúa sanh ra giọt nước mắt kỳ diệu lắm. Cần phải khóc. Cho nên khi mà mọi người khóc, chúng ta đừng nói đừng nín khóc đi, nín khóc đi, nín khóc đi. Đừng để cho họ khóc, khóc cho đã. Tại vì đem đến sự chữa lành tâm linh của họ. Mà người thân, người bạn không thể an ủi họ được. Dù chúng ta biết họ khóc là buồn lắm. Chúng ta biết thành thói quen, thôi nín đi. Giống như chúng ta dỗ em bé vậy, nhưng mà hãy để họ khóc. Tại vì chính họ sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng sau này. Chính chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng sau những ngày tháng cơ hàn, nhọc nhằn, đói khổ, khóc lóc. Chúng ta kinh nghiệm được sự no đủ, giàu có và thịnh vượng về vật chất và tâm linh nữa. Amen quý vị. Bây giờ cái phước cuối cùng. Phước cho các ngươi vì cớ con người mà thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi và bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Hay nói cách khác, vì cớ danh của Chúa mà chúng ta khốn khổ, chê bai, sỉ nhục, bắt bớ, giết chóc, cầm tù, bắt hại chúng ta, vân vân và vân vân. Chúng ta nhờ Chúa, tại vì Chúa nói rằng đó là phước. Trước mắt thấy buồn quá, sao phước được thưa Chúa? Sao vậy? Trong những ngày qua, không biết ông bà, anh chị em có nghe về cái food truck phía trước. Họ muốn mở ra để giúp đỡ cho khu vực chung quanh về lương thực. Tại vì lúc đó là những nhà hàng đóng cửa đó. Họ mở cách đây một năm mà mở không được, không xin giấy phép được. Thì chúng ta có hai cái người hàng xóm rất là dễ thương. Người bên phải, người bên trái. Cứ nói là cái chỗ này không được phép mở ra. Chỗ này phải dẹp đi, và họ thưa đến city và City gọi cho tôi mỗi ngày, nhắn tin cho tôi, và thậm chí tuần rồi họ đến họ gặp tôi, họ nói là cái đó phải dẹp đi. Lòng mình bối rối, vừa bực mình, vừa giận những người dễ thương hàng xóm kia. Tại sao cái điều này giúp đỡ cho họ? Mà họ lại đem đến cái sự khó khăn cho mình, họ hăm dọa đủ điều. Đặt trường hợp quý vị thấy vui không? Dạ, không vui được. Thưa Chúa, tại sao vậy? Tôi từng đặt câu hỏi, tại sao vậy thưa Chúa? Khi mà có thùng bằng vàng để đem đồ, giày, dép, áo, quần giúp đỡ cho những người khốn khổ khi họ đang cần, để thời gian được cũng khoảng 10 năm, họ cũng thưa kiện cuối cùng phải dẹp đi. Bây giờ đem cái đồ, thùng đồ ăn, food truck, họ cũng thưa kiện cũng phải dẹp đi. Và tôi hay đặt câu hỏi, thưa Chúa tại sao? Lòng buồn, mất vui, lo lắng, thấy điều gì đó, giống như mình đang bị ăn hiếp, giống như bị người ta kỳ thị mình, giống như người ta muốn sỉ nhục mình, muốn lên án mình. Và tôi nhớ lại cái câu Kinh Thánh này, phước cho các ngươi vì cớ con người, vì cớ danh của Chúa. Chúa nói khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Thưa Chúa, con đang làm đấy, lời của Chúa mà người ta kiện tụng. Mà trước đây khi mà cái chương trình fast food mỗi ngày thứ tư đó, xe đậu dài đường 26 từ cái đường xe đèn đỏ quẹo vô cái sân nhà thờ. Họ đã thưa kiện mình rồi, họ nói là xe làm cho họ không ra vô được và bực mình họ thưa họ kiện. Và chúng tôi phải mở cái cổng bên hông nhà thờ để họ chạy vòng bốn góc đường là không có kiện cáo nữa. Thì bắt đầu họ kiện cái khác. Trong Kinh Thánh Chúa nói, vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta. Thưa Chúa, con cũng sắm sẵn cái thùng để những người có extra áo quần họ không cần, họ thảy vô đó. Thì có một số người họ đang rất là cần, bây giờ họ cũng kiện cáo để xách cái thùng đó đi mất tiêu. Thì Chúa nói phước cho các ngươi, vì khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khát các ngươi cho ta uống, ta trần truồng các ngươi bằng cho ta. Ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta. Xin Chúa cho chúng ta đừng có ngã lòng, không phải sợ hãi, không phải bất an, không phải thấy mình đang bị cô thế ở trong thế giới đầy những cái tội lỗi này. Họ lấy những cái điều dữ làm theo điều chính trực công bình cho họ. Những điều tốt đẹp họ lên án, đó là cái điều xấu, trắng thành đen. Những điều tội lỗi họ vỗ tay, họ chúc mừng, chúc tụng lẫn nhau, đó là điều phước lành cho họ. Và những điều công bình đạo đức mà chúng muốn đòi hỏi thì họ nói đó là cái điều không nên làm. Đừng có ngã lòng quý vị. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng. Ngày Chúa đến rất là gần rồi. Ngày Chúa sẽ trở lại với các thiên sứ thánh của Ngài ở trong Thi Thiên Matthew 25. Với muôn vàng thiên sứ thánh vinh hiển rực rỡ. Và Chúa sẽ đón rước chúng ta ở trong ngày trọng đại đó. Câu 23 nói như thế này: trong ngày đó hãy vui vẻ lên và nhảy nhót lên và mừng rỡ lên, vì phần thưởng của các ngươi, của các con ở trên trời sẽ là lớn lắm. Amen quý vị, hallelujah. Cho nên những cái điều qua chúng ta học, nào là đói khát, nào là khó khăn, nghèo khó, khóc lóc và bị bắt bớ, đừng ngã lòng, vì ngày Chúa chúng ta trở lại. Và Chúa nói rằng hãy vui vẻ lên khi chúng ta đang đối diện những cái điều đó. Hãy nhảy nhót, hãy mừng rỡ, vì Chúa đã dành cho ông bà chị em, chính mình tôi. Chúng ta không biết phần thưởng nó lớn như thế nào, nhưng mà Chúa nói là lớn. Lớn như thế nào? Lớn lắm. Amen quý vị. Tôi nhớ cái phần thưởng lớn lắm là trong cái dịp dự thi sáng tác nhạc thánh. Thì toàn lúc bây giờ tâm linh tôi không có cái phần không muốn hơn thua trong vấn đề viết nhạc để ca ngợi Chúa. Tại vì ca ngợi Chúa là cái đặc ân rồi. Được hát ca ngợi Chúa là đặc ân. Và Chúa cho cái ơn để mà viết ra những lời ca tiếng hát, để hát là một đặc ân nữa. Cho nên đối với tôi, bài hát nào những người Chúa dùng để mà ca ngợi Chúa đều rất là đặc biệt. Nhưng mà cuối cùng cũng tham dự cái chương trình. Và rất là nhiều nhạc sĩ khắp mọi nơi, từ Việt Nam, từ châu Âu, từ châu Úc, từ Bắc Nam của Hoa Kỳ, khắp nơi thế giới gửi về dự thi. Và cuối cùng thì đến cái ngày chung kết, bán kết, vô chung kết rồi phát giải thưởng. Thì tôi nhớ tôi đang hút bụi, điện thoại reo lên: mục sư ơi, chúc mừng mục sư nghe. Hỏi cái chúc mừng cái gì? Chúc mừng mục sư được ở trong cái giải chung kết. Tôi nói ơi, cảm ơn Chúa. Và tôi cũng nói chắc ok. Thì giải chung kết là có 10 giải để làm CD. Rồi không đó bao lâu thì có một người email nói mời mục sư qua dự. Người trong ban tổ chức nói mời mục sư qua dự cái ngày đó, tháng 10, dự lại phát giải. Tôi hỏi nhưng mà tôi có cần qua không? Tại cái giải thì tôi nghĩ giải nào giống vậy nào. Mục sư qua có sự khích lệ cho anh chị em. Tại mục sư trúng giải lớn, tôi hỏi giải lớn là giải như thế nào? Có cần tôi thuê xe truck để trở về? Giải lớn lắm, tôi cũng không biết. Đi, đã nói ok thôi đi, tại sẵn tôi dặn má tôi qua với người chị của tôi ở bên đó, chị hai. Và đến khi qua, đến chúng tôi bước vào cái nhà thờ, họ đang chuẩn bị rất là tươm tắt, rất là vui để mà làm cái chương trình phát giải cho người viết nhạc và viết văn. Cho nên rất là đông người về dự, từ Việt Nam, từ Úc, từ Canada đổ về dự. Thì vừa vào nhà thờ thì gặp một người khác: ôi chúc mừng mục sư, chúc mừng mục sư. Ôi tôi nói cảm ơn Chúa. Và tôi cũng không biết là tôi ở cái giải nào nữa. Đến khi bắt đầu phát giải thì họ đọc 7 cái giải đầu tiên là những người được khuyến khích, 7 giải khuyến khích chỉ hạng nhất, hạng nhì, 3, 7 giải còn lại khuyến khích. Thì người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy, tôi không nghe tên của tôi, thấy buồn buồn, rất kỳ vậy. Rồi cuối cùng cái giải thứ ba sướng lên, cũng không thấy tên tôi. Thứ nhì cũng không có tên mình, nó sốc kỳ vậy. Cuối cùng cái giải đặc biệt, giải hạng nhất, mời mục sư lên thanh liêm. Má tôi là người đầu tiên. Ô con tôi, đó là con tôi. Mà rất là nhiều giải nhất, nhì, ba, tư khuyến khích. Bà cũng ngồi im, bà không biết cái gì, bà cũng nói thôi về con, em về, mệt quá, ngồi lâu rồi về. Nhưng mà khi mà nghe sướng lên, mời mục sư lên thanh liêm, nhận giải đặc biệt, giải hạng nhất. Má tôi đứng lên, đó là con trai của tôi. Mặc dù tôi chưa thấy cái giải lớn như thế nào, nhưng mà tôi thấy má tôi vui quá rồi, vui. Tôi thấy đó là cái phần thưởng lớn lắm rồi quý vị. Amen quý vị. Và giống như vậy, khi chúng ta bước vào nhà của Chúa trên thiên đàng, chúng ta không còn biết cái giải chúng ta được bao lớn, đựng bao nhiêu. Nhưng mà khi mà Chúa sướng cái tên chúng ta lên, đó là con của ta. Những người trung tín, những người ngay lành, được lắm. Thì chúng ta thấy như thế nào quý vị? Nó còn lớn hơn những cái giải về vật chất mà chúng ta thấy được bằng mắt. Amen quý vị. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện để chúng ta bước vào một tuần lễ mới, kinh nghiệm phước lành mỗi ngày ở trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Amen.